quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đùa hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Kính thưa quý vị vẫn đang nghe các chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau đây, Thục Đoan xin trân trọng mời quý vị đến với chương trình Gợi Nhớ Quê Hương với giáo sư Trần Văn Chi từ California và Thục Đoan tại Washington, Hoa Thịnh Đốn. Giáo sư đã có trên làn sóng, Thục Đoan kính chào giáo sư.
Hân hạnh tái ngộ, kính chào quý vị thính giả và hân hạnh chào tái ngộ cô Thục Đoan.
Dạ vâng, kính thưa giáo sư, hôm nay trong chương trình Gợi Nhớ Quê Hương, xin giáo sư cho Thục Đoan cũng như quý thính giả được biết là đề tài ngày hôm nay chúng ta nói về mâm cơm của người Việt phải không ạ?
Dạ, thưa chào quý vị thính giả của Đài Việt Nam ở bên vùng Hoa Thịnh Đốn. Thưa cô Thục Đoan, hôm nay thì như cô Thục Đoan nói là mình trình bày quý vị thính giả về cái mâm cơm của người Việt Nam trong cái nhìn về văn hóa và đời sống của người mình xưa và nay. Thì cái nói là mâm cơm của người Việt Nam mình nghe mình tưởng là ấm ăn uống, nhưng thật sự đây là một cái văn hóa và cái lối sống của người mình ngày xưa và nay. Cái đề tài này thì quý vị thính giả biết là nó cũng rộng, nó dài, thì chúng tôi cố gắng nói, nếu mà không có gì trở ngại thì chúng tôi sẽ trình bày làm ba cái show như vậy. Mỗi show chúng tôi làm một cái phần ngắn để cho nó trọn và đồng thời là nó nói hết được cái ý nghĩa này của cái mâm cơm của người Việt Nam mình xưa và nay dưới cái nhìn văn hóa. Thì mở đầu thì phải nói rằng có lẽ là bây giờ mình ngồi mình ai cũng quen với cái mâm hồi xưa rồi, nhưng bây giờ qua bên cái nước Mỹ ở Hoa Kỳ này thì có lẽ chúng ta cũng hình như nhiều người cũng không còn nhớ cái mâm nữa. Có thể là cô Thục Đoan còn nhớ, tôi cũng còn nhớ và một số người còn nhớ, nhưng mà có nhiều người đã quên và có nhiều người cũng không biết, là bởi nhất là những bạn trẻ. Thì cái mâm nó có từ hồi nào thì thật sự thì phải nói rằng không ai biết cả, vì cái này thì mình cũng rất ít cái tài liệu nói về cái này. Nhưng mà đi nhìn về cái mâm đó thì có lẽ là trong cái đời sống hàng ngày của mình ai cũng gần gũi nghe nói tới cái mâm. Cái mâm nó thì thường trong cái đời sống của mình hàng ngày, nói về cái bữa cơm, nói về cái lễ nghi phong tục của người mình, ví dụ như là cái mâm thì nó là đựng trái cây để cái dịp ta chúng ta làm lễ cưới hỏi, và nhất là giàu ở Hoa Kỳ, ở tiểu bang nào, ở nước nào thì người Việt Nam mình trong cái tục cưới hỏi thì cũng có cái mâm để làm đựng trái cây, hoặc là hồi xưa thì để mà đựng trầu, rồi để mà làm cái lễ cưới. Ngày xưa thì cái mâm ta dùng để làm đun sôi, và đặc biệt bên đây thì cái mâm người ta đi dùng đựng trái cây, người ta gọi là đun trái cây chứ không gọi là đựng. Đun thì làm cho nó đẹp hơn. Đó là cái mâm mình nói trong cái lễ tục. Cái mâm nói trong cái đời thường đó thì cái mâm dùng để dọn cơm để ăn. Thì chắc là cô Thục Đoan bên đây chắc đâu còn ăn dọn cơm trên mâm phải không ạ?
Dạ thưa giáo sư, vâng ạ. Xin phép giáo sư, trước khi mà giáo sư trình bày, Thục Đoan cũng xin thưa rằng Đài Việt Nam hải ngoại được phát thanh rất là lan rộng ở khắp mọi nơi, có thể nói là khắp mọi nơi trên thế giới đều nghe được cả, thưa giáo sư.
Ồ vậy hả?
Dạ vâng, bây giờ đài đi lan rộng rất là vang xa, có lẽ là ngoại trí có đôi khi ở Việt Nam nếu mà họ mở internet computer lên và www.radiohaingoai.com có thể nghe được hết luôn nữa, thưa giáo sư.
Ồ thì quý quá.
Vang xa khắp mọi nơi đó.
Ồ vậy vâng quá. Dạ. Thành như vậy thì cái mình nói hôm nay có thể là nhiều bà con Âu Châu ở bên tận Việt Nam người ta cũng nghe.
Dạ tất cả mọi nơi thì nghe được hết ạ.
Như vậy thì bây giờ hình dung lại là mình muốn nói cho các bạn trẻ và một số người, ngay cả những người lớn và những người dùng này thì biết dùng này dùng kia, chưa biết là cái mâm nó hình dáng nó làm sao. Thì có nhiều người cũng quên rồi, có những người cũng còn nhớ mà nhớ cũng không được nhiều lắm. Thì cái mâm thì phải nói nó là cái hình tròn. Tròn thì nó lớn bề, nó dài khoảng đỡ mấy gang tay. Thì cái đáy nó thì phẳng, nhưng mà nó có hai cái đáy và cái dành. Cái đáy nó sâu hơn, cái dành thì nó cạn hơn, nó hơi lõm xuống khoảng chừng dài cm. Cái phần lõm ở dưới để cho người ta để chứa trái cây, phần trên thì để cho người ta bưng để cho nó đẹp. Thì cái phần cao đó gọi là cái phần quài của cái mâm. Thì cái mâm ngày xưa cái đất nước mình là thì chưa có phát minh ra cái kim loại, thì mình dùng đồ gỗ. Thì cái mâm ngày xưa đó thì cái mâm bằng gỗ, cái mâm bằng gỗ thì họ cũng làm như vậy, nhưng mà người ta tiện rất là công phu, tiện dùng máy, người ta tiện, người ta làm rất công phu, là có viền, có hoa văn, đồ rất đẹp. Cái mâm gỗ hồi xưa, cái thời xưa đó thì nó còn có hai cái chân nữa để cho cái mâm nó cao lên, nó xôm và đồng thời nó thấy nó trân trọng. Cái này thì những người ở lục tỉnh, những người miền Nam thì thường thường có biết cái mâm hồi xưa nó giống như là một cái rổ mai của những người phụ nữ mà sắp về nhà chồng, thì người ta có cái rổ mai, thì là giống như cái quảo lớn hơn, rồi dưới này ta có cái chân, người ta sẽ đựng mấy cái đồ dụng cụ để cho người phụ nữ về nhà chồng có cái đó, làm kim chỉ giá mai, để là cái rổ mai. Chắc là miền Bắc không biết có cái đó hay không, miền Nam thì nó có cái đó. Hoặc là cái đồ để người ta đựng cơm thì khi người ta bới ra, trước khi người ta bới ra thì chén thì người ta cũng đựng trong một cái rá như vậy. Thì cái mâm đó là bằng gỗ như vậy. Rồi sau này khi mà con người văn minh thì người ta làm cái mâm bằng đồng, rồi sau đó thì người ta chế bằng cái mâm thau. Thau là một cái kim loại pha đồng với ấy lên. Rồi sau cuối cùng nữa, hiện tại bây giờ ở bên cái nước Hoa Kỳ, mà thường thường Mỹ và các nước bạn Âu Châu không biết người ta làm thế nào, thì người ta làm cái mâm bằng nhôm cho nó dễ, nó nhẹ. Thì cái mâm hiện giờ mà khi người ta dùng để làm đôm trái cây, để làm lễ hỏi, lễ cưới đó, thì ta làm cái mâm hiện giờ ở bên nước Mỹ, đặc biệt là tôi thấy các bạn trẻ họ đi mướn cái đó về họ làm, chứ không có ai nhà có cái mâm cả. Dạ. Cô Tùy Loan thấy không?
Dạ,
thành cái mâm nó diễn tiến từ xưa tới nay như vậy. Thì ở trên cái nước này hiện giờ đó, ở Hoa Kỳ, Âu Châu hoặc nước khác, thì người ta không có ai, ít có ai còn dùng cái mâm để dọn cơm mà ăn. Cho nên cái mâm hồi xưa đó thì phải nói là cái mâm dùng để dọn cơm mà ăn, rồi cái mâm để làm lễ hỏi, lễ cưới, cái mâm để bưng đồ, đếm tới đi cúng lễ Phật, đi đến cúng đình, cúng miễu, vân vân. Thì cái mâm nó từ đời sống bình thường tới nó chuyển ra phong tục tập quán của mình. Vì thế trên cái mâm nó gắn liền với cái đời sống con người. Cho nên đó, khi mà nói cái mâm nó như vậy thì nó đi với cái đời sống, đến đổi là trong ca dao tục ngữ của mình nó có những câu để nói về cái mâm. Cô Thu Đoan thấy, có nhiều bạn chắc còn nhớ, biết cô Thu Đoan có nhớ cái câu nào để nói về cái nhất là tục ngữ hay ca dao nói về cái mâm không?
Dạ, mâm cao cổ đầy.
Đấy,
dạ.
Hay rồi. Hay là mâm cao cổ đầy, tức là người ta nói về cái mâm thì nó cao, cái cổ thì nó đầy.
Dạ.
Dạ ha.
Vâng, còn có câu là mâm cao đánh ngã bát đầy. Thế tại sao vậy, có câu nói như thế ạ?
Ồ, thì rất là hay. Tức là cái mâm, cái chú nhớ là khi mình nói về ca dao tục ngữ mà người ta dùng những cái hình tượng cái mâm đó, thì để rõ rằng là cái mâm nó gắn liền với đời sống của mình, thì người ta mới có những cái liên hệ, người ta đưa nó vào ca dao tục ngữ. Và khi nó vào ca dao tục ngữ nghĩa là nó đã phổ quán từ thành thị, người giàu, người nghèo tới người nhà quê đều gắn liền với cái mâm. Thì người ta nói là cái mâm cao cổ đầy.
Dạ.
Thật sự cái đó để nói rõ rằng cái người mà ngồi cái mâm cao, tức là cái mâm ở phía trên cao đó, thì là cái mâm đó là được trân trọng hơn. Còn cái giống như cái cổ mà đầy, cái cổ thì đầy là cái cổ được nhiều đồ ăn, cái cổ mà lưng, cái cổ này là cái cổ bàn, cổ đại tiệc, chứ không phải cái cổ mình đâu. Rõ ràng như vậy. Còn cái câu đó là câu tục ngữ. Cái câu thứ hai là mâm cao đánh ngã bát đầy, thì rõ ràng là người ta trọng cái mâm cao, tức là ngồi ở phía trên, ngồi ở cái bậc trưởng thượng, cái bậc mà có quyền lực, hơn là ăn một cái chế bát đầy. Thành ra giữa cái mâm cao với cái cổ đầy thì cái bát đầy nhiều khi nó lại ngon hơn cái mâm cao. Mâm cao nhiều khi nó cao, ngồi ở trên vậy chứ cũng chả có gì ngon, nhưng mà người ta trọng cái mâm cao, nghĩa là trong cái ăn uống của người Việt Nam mình là trọng cái lễ nghĩa, cái vị trí, cái nơi mình ngồi nhiều hơn là cái chất lượng cái vật chất mà mình ăn, nói lên là cái người Việt Nam mình là trong cái ăn uống người ta rất trọng như vậy. Cái câu nữa ta nói là mâm trầu hữu rượu, cái để chứng tỏ rằng cái mâm thì là dùng để đựng trầu, đựng để mà đơm trầu, cái hữu dùng để đựng rượu. Mình nói những cái câu ca dao tục ngữ như thế để mình nói rằng cái mâm nó đã có rất lâu đời trong cái đời sống của người Việt Nam, nó đi vào dân gian, nó thành ra tục ngữ ca dao, và nó làm cho cái mâm nó gắn liền với cái tình tự của quê hương mình. Người nào ở bên đây thì chúng ta là nghe câu này thì nhiều bạn trẻ không biết cái mâm cao cổ đầy là thế nào, không biết cái mâm cao đánh ngã cái bát này ra làm sao, cái mâm trầu hủ rượu ra làm sao. Bây giờ đâu có ai còn đựng cái mâm trầu bên ấy, đâu có ai còn đựng cái hủ rượu của cô Thu Loan thấy không? Thì mình nói như thế để mình thấy rằng mình trở về, mình thấy rằng cái tìm hiểu được cái đời sống văn hóa của mình trong cái hình ảnh của cái mâm.
Dạ thưa thì... giáo sư, nhân cái giáo sư nói cái mâm đó, Thục Đoan thấy là cái mâm như vậy mà rất là quan trọng trong đời sống người Việt. Bây giờ thì cũng như là giáo sư vừa trình bày và đã cảm nhận được là bên nước ngoài này không có ngồi ăn cơm cùng mâm nữa, nhưng mà trong những đám cưới đó vẫn có đủ các mâm lễ vật, và tất nhiên là ngày Tết thì mâm trái cây vẫn được trưng rất là trang trọng ở trên bàn thờ. Và giáo sư có biết không là bây giờ còn có nhiều kiểu mâm rất là đẹp, mà thưa giáo sư còn cái vụ mà để trưng trái cây trong một cái mâm mà ít tốn trái cây đó, giáo sư có biết cái chuyện đó không ạ?
Ồ thì cái đó thì cô Thục Đoan nói ở hải ngoại như vậy thì rõ ràng là hải ngoại người ta dùng cái mâm chỉ trong cái lễ tục thôi, ít có dùng cái mâm để mà ăn uống phải không nè?
Dạ vâng
ạ. Thì cái mâm đó là như vậy, thành ra trong những cái lễ trang trọng người mình vẫn dùng cái mâm như cô nói như vậy, lễ cưới lễ gì. Và cái mâm thì trưng trái cây thì những cái người tiết kiệm thì người ta trưng trái cây đó thì người ta để trái cây, người ta sợ nó không đủ, cho nên người ta phải có cái gì người ta chêm vô bên trong, người ta làm cái nồng bên trong để trái cây. Cái đó nó xuất phát từ cái chỗ là đầu tiên đó, cái trái cây mà trưng trong cái mâm đó ta phải trưng cho nó vững vàng.
Vâng ạ.
Mà vì thế cho nên họ dùng giấy, hoặc hồi xưa nhà quê họ dùng cái gì đó lấy cái lá rơm và bập dừa họ để trong để họ tấn xung quanh cho cái mâm trái cây nó được đẹp.
Vâng.
Sau này người ta mới dùng giấy báo người ta nhét vô, rồi lần lần đó người ta biến nó thành ra một cái phương tiện để ta bớt dùng trái cây đi. Trái cây nhiều khi nó mắc quá người ta bớt đi. Thì cái đó cũng là một cách, nhưng mà thật sự cái cách đó hồi xưa xuất phát từ cái chỗ là ở nhà quê đó. Người ta dùng cái đó để người ta làm cho mâm trái cây nó vững, nó xôm, nó cao lên mà nó không ngã.
Dạ thưa.
Đó, mà làm sao mà tất cả trái cây nó, cô nhớ là trưng trái cây đó, chắc là cô Thục Đoan trẻ không, tức là không quen cái lối sống của miền Nam, không biết là cái trưng trái cây đó người ta bắt buộc phải đưa cái cuốn lên trên.
À,
không bao giờ, nếu mà mình về nhà quê hồi xưa mà đi cưới vợ như tôi, hoặc là mấy đàn thanh niên mà về nhà quê đi hỏi vợ, mà về ông già vợ biểu con trưng dùng cái mâm trái cây hay là một dĩa trái cây để cuốn, mà trưng mà lỡ mình để cái cuốn nó vọng xuống để đó là mất vợ liền.
Oh,
cái đó là một cái tục lệ là không bao giờ được làm như vậy. Cái đó là nó đi trật với cái lễ nghi, và chứng tỏ là cái đó là mình không biết gì về cái tục lệ cả. Và chưa kể cái là người ta coi thường cái tổ tiên đó. Trái cây ví dụ như cô để một trái cam nhé, hoặc là trái apple, trái táo hả? Mà cô để một chân mà cô lật cái cuốn xin lui xuống là một cái đích xin lỗi lên trên, là cái chuyện nó táo cẩn khổng rồi. Và tổ tiên là tụi mình coi như mình không có đồ tôn trọng đó. Và thường thường người ta trưng như vậy cho nó đẹp đó, thì ta phải để nó nhiều thứ trái cây, rồi cái trái lớn để ở dưới, cái nhỏ lên trên, và cuối cùng ở trên cái chóp cao nhất phải có một trái nằm ở trên chóp cao nhất để cho nó đẹp. Và nó đủ màu sắc trái cây trong đó. Thì tôi nói cái này để cho bạn trẻ thấy là ngày xưa mình cũng lễ nghĩa lắm, thành ra phải nói rằng cái mâm trái cây của mình ngày xưa nó đi tàu cái tục lệ như vậy. Thì cô Thục Đoan nói rất là chí lý, là bên đây người ta dùng cái mâm để người ta làm tổ trái cây để cúng, người ta bưng, và lúc nào cũng có đám cưới người ta cũng có bưng cái mâm trầu rượu rồi ta để trên bàn người ta cúng. Thì mình nói cái đó, mình nói về cái mâm chung như thế. Như vậy thì mình chuyển sang cái phần nữa là như vậy, cái mâm về tôi, cái mâm đó mình nói chung rồi, bây giờ cái mâm trong cái đời thường, cái một cái bữa ăn cơm, cái mâm cơm nó như ra làm sao?
Dạ.
Trước khi mình đi sang cái mâm về cái phần lễ tục cúng, cái mâm về văn hóa, cái mâm về thì bây giờ mâm trong cái mâm cơm người Việt Nam bình thường nó làm sao?
À, Đan nghĩ là quan trọng nhất là cần có hai cái món, không cần nhiều món, đó là rau và cá, phải không giáo sư?
Bởi đây đó thì ngày xưa đó, nhất là ở miền Nam, ở miền Tây, cái gia đình giàu nghèo thế giàu gì người ta cũng có một cái mâm.
Dạ.
Dọn cơm bắt buộc phải có dọn trên một cái mâm.
Dạ.
Khách tới nhà đó, giàu nghèo giàu đó thì dọn mâm cơm lên đãi khách là phải dọn để trọn trong cái mâm rồi bưng lên.
À,
dạ. À, như thế thì để cho cái được trân trọng. Mà cái mâm đó thì ngày nay mặc dầu là không còn nữa, có thấy không, không còn nữa, nhưng mà người ta vẫn nói là đi đám cưới thì hỏi đặt mấy mâm, có thấy không?
Dạ.
À, làm mấy mâm thì thật sự thì ngày nay đâu có ai dọn trên mâm mà đám cưới bao giờ, hoặc là làm tiệc mà người ta nói là đi cô đặt mấy mâm, phải không?
Dạ.
Nhưng mà người ta vẫn hỏi là bây giờ là chị cho ông cho bà đặt mấy mâm. Thật sự mâm bây giờ nó, hồi xưa cái mâm á, bao ngồi chỉ có 4 người thôi. À, cái mâm ngày xưa dọn ở Việt Nam mình, cái bàn đầu tiên là nó vuông, hay là cái ghế nó vuông, hoặc là cái ngồi trên bụi dáng nó hình vuông, gọi ta ngồi 4 người 4 góc. Sau này cái mâm phát triển thành là một cho 6 người ăn, rồi lần lần người ta mới phát triển lên là 8 người ăn. Bây giờ một cái mâm dọn trong cái bàn rất lớn trong cái nhà hàng mà người Tàu tải á, hay là người Mỹ đó, thì cái mâm là bây giờ là 10 người, người ta gọi là một cái thồi. Nhưng thật sự cái đó là phát triển từ cái chữ một cái mâm đấy. Cái mâm mà từ tiên đầu tiên là 4 người ăn, hồi xưa theo Tây phương thì gọi là một carré. Carré là một cái hình vuông đó mà.
Vâng ạ.
4 người, cái chữ carré là cái chữ của tiếng Pháp.
Dạ.
Sau này là 6 người, là 8 người, là 10 người, là ít khi người ta dọn lẻ. Mâm là phải chẳng lên cái bàn ăn cơm, nhất là lễ lọc cưới hỏi thì người ta tránh những cái chuyện lẻ. Ta phải làm một cái mâm cho nó chẳng, để cho nó tròn, rồi cái mâm ăn cho nó đẹp. Thì cái mâm như vậy là nó đi từ 4 đầu tiên, hồi nguyên thủy nó là 4, rồi 6, rồi 8, rồi giờ tới 10 người.
Yeah.
Rồi cái mâm hồi xưa như vậy là mỗi cái mâm cơm lên, mà bị hồi xưa thật sự thì đồ ăn mình không có nhiều, cho nên mình dọn trong cái mâm nó có 4 người ăn thì còn chỉ có mấy món căn bản thôi. Cái này có món đầu tiên là món canh, món kho và một cái món rau sống hoặc là rau luộc và cái món xào. Thường thường là 4 món như vậy, một cái mâm mà thường thường người ta cúng đó. Hoặc là sau này mà đãi khách để đồ, chỉ riêng ăn gia đình người ta có thể ăn 1 món, 2 món, nhưng mà cúng là phải đủ 4 món như vậy. Cái mâm mình nói theo cái chuyện rồi, người ta đời sống người ta ăn cũng cái món canh, món kho, cái món rau sống hoặc luộc và cái món xào. Cũng từ hai cái thực vật căn bản là ở Việt Nam mình là cá và rau. Thì người phụ nữ Việt Nam biến chế thành 4 cái món ăn như thế, trừ vài món cơm ra. Đó, cho nên thì cái tục ngữ mình hồi xưa nó đi từ cái vậy. Thì đó. Dạ.
Thưa giáo sư hỏi về tục ngữ Thục Đoan có biết không, thì có phải cái câu mà đói ăn rau đau uống thuốc không ạ?
À, đói ăn rau đau uống thuốc. À, thì có lúc là một cái câu để nói lên là cái người Việt Nam mình hồi xưa đó, cái căn bản đời sống nó rất đạm bạc như thế. Người ta nói cái chữ vậy là ta nói là mình đói thì mình ăn rau, mình đau mình uống thuốc. Đó là tục ngữ. Nó không hẳn là mình ăn rau không mình uống thuốc, nhưng mà nói rằng cái căn bản của người mình hồi xưa ăn uống là như vậy, không ít có ăn thịt, ăn rau, ăn cá và ăn rau cho nó nhiều. Và bây giờ qua Mỹ thì mình thấy là ăn rau là cái điều tốt. Rồi cái câu thứ hai, trong ca dao người ta nói là mồ côi cha ăn cơm với cá, là mồ côi mẹ thì lót lá mà nằm. Nó cũng nói về cái mâm cơm đời sống của người Việt Nam, cái cơm cái cá, để nói rằng cái một cô cha thì ăn cơm với cá, tức là ở với bà mẹ thì lúc nào cũng sướng, ăn cơm với cá là sướng rồi. Có được đoan thấy không?
Dạ.
Mà nếu mà một cô mẹ mà ở với ông cha thì chắc chắn là lót lá là nằm, để nói là nghèo khổ đấy, vất vả quá. Đây, nói hai cô này để hình ảnh rằng ăn cơm với cá vẫn là sướng. Sướng là cái hạnh phúc của con người hồi xưa của mình là ăn cơm với cá, mà hãy cái nghèo khổ hồi xưa là căn bản vẫn là ăn đói ăn rau, ăn cho nó no cái đã. Thì cái hai cái ca dao này mình mượn mà đưa vào cái mâm để mình nói lên cái đời sống của mình là như thế.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và kính thưa quý vị đang trong chương trình Gợi Nhớ Quê Hương với giáo sư Trần Văn Chi và Thục Đoan. Nhân đây, Thục Đoan cũng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị hai cuốn sách mới nhất của giáo sư Trần Văn Chi. Đó là cuốn Nhân vật miền Nam, Một thời vang bóng và Món ngon miền Nam xưa và nay. Mọi ý kiến đóng góp hoặc tham khảo những điều trong chương trình Gợi Nhớ Quê Hương, xin quý vị hãy gọi đến giáo sư Trần Văn Chi ở số phone 310-493-0682 hoặc email đến Trần Văn Nam Sơn viết liền nhau a@gmail.com. Trần Văn Nam Sơn a@gmail.com.
Cảm ơn cô Thục Đoan. Thật sự thì tôi viết rất nhiều cuốn sách, nhưng mà những cuốn sách mà gần đây cô Thục Đoan nói thì nó có những cái bài mà tôi nói chuyện hôm nay về cái ăn cái uống, trong đó nó rải rác như thế. Thì bây giờ mình nói tiếp cái phần về cái mâm cơm Việt Nam trong đời thường cô Thục Đoan nhé.
Thưa vâng ạ.
Thì như vậy đó, thì mình nói về cái mâm, nói về món ăn rồi, thì mình nói là cái cách của người Việt Nam mình mà khi ngồi trên bàn với những món ăn mà nói là bốn món, món canh, món xào, rồi món luộc, rồi thì,
món kho,
thì như vậy là bốn người, sáu người, tám người như vậy. Thì bây giờ ví dụ như mình hỏi bây giờ vậy, cái người Việt Nam mình là cách ăn trên bàn ăn ra làm sao cô Thục Đoan? Tức là cái cách mình ăn ra thế nào? Tuy nhiên là mình nói vậy để mình phân biệt mình ăn khác với người Tây phương ra làm sao?
Dạ thưa giáo sư, nếu mà mình để ý thì tùy nha, cũng thấy có người ấy, thì họ ăn một lúc là họ bắt tất cả các món ăn để trên bàn ấy, rồi họ ăn một lúc làm cho một chén cơm đó, rồi họ ăn, nhưng mà đang thấy như vậy cũng không ăn từng món một, có lẽ đang nghĩ và nhấm nháp có lẽ thấy nó ngon hơn mà nó thấm hơn, nhưng mà có thể có lẽ là vì thời gian quá nhanh hay là vì cái cá tính riêng của mỗi từng người đang không biết rằng là cái đó là cái điều có đúng xảy ra
trong... thì cô Thục Đoan nói thì nó đúng, rất là đúng, nhưng cái hình, những cái cách mình nhìn rồi, mình nhìn người Tây phương, nhất là người Hoa Kỳ, người Âu Châu với cái người Việt Nam mình ăn đó, thì người Việt Nam mình cô thấy là khi mình dọn lên cái mâm cơm mình đó, tôi không nói đám cưới đám giỗ, đám cơm ở nhà đó, thì khi mình dọn lên mình dọn có bao nhiêu món mình dọn hết một lúc, cô Thục Đoan thấy không?
Dạ vâng.
Đó thì bây giờ ngồi chung trong cái ăn như thế thì người ta ăn một lúc nhiều món như vậy, thí dụ như là người ta ăn gấp một cái đũa này cá, đũa kia xào, đũa kia mặn, để người ta chan canh vào chén. Cô thấy không? Cái kiểu ăn Việt Nam mình là như vậy.
Ăn họ nghĩa? Ăn hỗn hợp luôn tất cả mọi thứ vào
á. Đó, cái kiểu ăn Việt Nam mình vậy. Và khi mình nhìn như vậy, để mình nhìn qua cái người Hoa Kỳ, bây giờ cô vô cái tiệc của người Mỹ ăn bình thường thôi chứ không phải là ăn tiệc, thì người ta ăn từ món.
Đúng ạ, đúng nhỉ.
Lão Châu cũng vậy, cái lọ đầu tiên họ vô cái món ăn là ăn gọi là appetite trước, là ăn
dạ
cái món gì ấy xong rồi, tức là giống bây giờ ăn đi nhà hàng ăn bốn món ăn chơi vậy đó.
Dạ đúng.
Sau đó người ta ăn súp, súp rồi cái là người ta mới là ăn cái đồ là salad hay cái gì đó, hay là đồ mặn, cuối cùng người ta mới ăn cơm. Đó thì tức là cái bao tử của cô và cái động tác cô đưa vào bao tử, cô đưa theo từng món, hết cái món này người ta rút xuống để đưa món khác. Chứ ta không có ăn chung, cái người Việt Nam mình đó thì ăn theo cái lối mà bằng ăn của mình đó, thì là mình ăn chung một lúc nhiều món như vậy. Thì mình nhìn như vậy để mình thấy rằng cái phong cách ăn uống, cái phong tục của mình nó khác. Bây giờ qua tới đây rồi thì mình cũng còn giữ cái cách như vậy. Thì dĩ nhiên là mình ăn vậy để bây giờ mình phân tách, mình coi ra cái mâm cơm của người Tây phương, nhất là người Hoa Kỳ, người Pháp, người Âu Châu, người Việt Nam mình, thì mình ăn hồi xưa không có cái ly nước uống bên cạnh.
Dạ,
không bao giờ người Việt Nam mà cái nguyên tắc người Việt Nam ăn mà có nước uống một lúc cả. Ăn thế nhưng mà cha mẹ hồi xưa người ta rầy, không có nên, ăn vậy là không có tốt. Ăn vậy là cái bụng nó lớn, nó không có sức khỏe. Ăn xong rồi mới lên uống nước riêng, không được ngồi chung một bàn mà uống. Thì sau này người Tây phương nó vào thì mình Việt Nam mình ăn có ly nước đá, có ly nước trà. Nước trà và nước đá chanh mình uống. Chứ hồn cái đó là theo kiểu của Tây. Chứ là Tây họ ăn Âu Châu họ gì ăn gì uống, người Á Châu mình ăn một lần rồi uống sao. Và chỉ có uống rượu trên bàn thôi. Cái đó là cái cách ăn khác. Mà bây giờ người ta phân tách thì mình nói thế này, thì người ta nói là ăn kiểu Việt Nam mình nó hay hơn. Tại sao? Tại vì cái bao tử mình nó vô nó mình nó vừa mình nhai một lúc vô thì nó vừa vô một lúc nhiều món, nó làm cho bao tử mình đỡ làm việc hơn. Trong khi đó mình ăn theo cái kiểu người Tây phương thì bao tử nó cũng phải làm vừa sai, xong rồi nó phải trộn tất cả những món lại để nó mới tiêu thành một cái chất để nó nuôi nó đưa vào cái ruột non để nó đưa vào máu. Thì người ta nói như vậy nó hay. Và ta nói lại nữa là cái ăn của Việt Nam mình ăn không có uống nó cũng hay, là làm cho mình không có mập, không phì, nó không có béo, không có bụng bự. Thì cái đó là cách của người Việt Nam mình. Và bây giờ thì nhiều bà mẹ vẫn nói rằng con ăn mà con uống như vậy nó sẽ cái bụng nó lớn nữa, lớn nó ngu học không được. Mình không biết có đúng không, nhưng mà cái đó mình nói lên cái cách ăn uống của người Việt Nam mình. Thì cái đó là cái văn hóa của mình. Văn hóa của mình như thế. Thì qua bên đây thì có nhiều bạn thì cũng không hiểu tại sao là mình ăn là cha mẹ gì là không cho uống. Hồi xưa hồi nhỏ tôi ở nhà quê đó, những cái bà mẹ mình ăn thì là người ta kỹ, nó không có cho uống nước. Thì sau này mình lớn lên rồi thì con cái mình sinh ra cho ăn thì mình để đi nước cho nó uống, để cho nó mát.
Thưa giáo sư, chắc là có lẽ là hồi đó mình ăn là luôn luôn có món canh đó giáo sư.
Đúng rồi.
Đó, thành em nghĩ không cần nước.
Nhưng mà người canh đó, canh của Việt Nam của mình cũng nhớ là khi Việt Nam mình ăn nó cũng khác. Cái người qua đó họ ăn canh là húp canh không.
Dạ.
Cái người Việt Nam mình là ăn canh là người ta trang canh chung với một cái chén cơm, người ta mới già vào miệng.
Dạ.
Anh có thấy phải không?
Dạ vâng.
À, thì cái đó là cái kiểu Việt Nam mình, nghĩa là làm cho cái hộp cơm nó mềm và nó điều hòa. Trong khi cái người cũng người Âu, người Á, nhưng mà người qua đó họ ăn canh húp canh riêng. Nó cái người Pháp, người Mỹ thì họ ăn súp rồi họ sao ăn bánh mì, ăn với cái đồ mặn sao? Thì cái riêng cái canh đó, người Việt Nam mình là cũng dùng cái canh dầu, canh rau, canh bầu, canh bí, canh chua, thì chúng ta cũng cho nó vào chén, bỏ cơm vào và để dùng cái đũa để bỏ vào miệng hoặc là dùng cái muỗng để múc vào. Thì cái đó hoàn toàn là cái cách ăn uống người Việt Nam rất là đặc thù như thế. Nói như thế để rằng để cho các bạn trẻ, nhất là chúng ta nhớ lại cái cách ăn uống của người Việt Nam mình trên cái mâm ra làm sao, để cho mình thấy rằng cái người mình hồi xưa tuy là nghèo, tuy là một cái nước nó văn minh theo cái lối của mình, nhưng mà mình cũng có cái phong cách, cũng có tục lệ của mình, và cái ăn uống của mình cũng là một cái gì nó rất là có lễ nghi, chứ không phải chúng ta là nghèo hay không văn minh mà chúng ta không có lễ nghi. Tổ tiên chúng ta ngày xưa cũng bày ra như thế, chúng ta cũng có những cách ăn để mình tự hào rằng dân tộc mình nó có một cái cách truyền thống ăn uống riêng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình Gợi Nhớ Quê Hương hôm nay. Xin kính chào tạm biệt giáo sư và hẹn gặp lại giáo sư vào kỳ tới cũng ngày và giờ này trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.
Kính chào quý vị thính giả, chào cô Trúc Đoan, hẹn gặp lại tuần sau.
Vâng, kính chào giáo sư. Quý vị vừa nghe xong chương trình Gợi Nhớ Quê Hương với giáo sư Trần Văn Chi và Thục Đoan. Chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin mời quý vị nhớ đón nghe vào tuần tới, cũng ngày và giờ này trên hệ thống của Đài Việt Nam Hải Ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.